Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới thật phấn khởi để hoàn thành tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, nhiều khi việc dạy con giống như là một cái bẫy. Chúng ta có ý tốt nhưng lại vô tình làm hại con, đặc biệt khi những cách dạy con này đã ăn sâu vào đầu óc, văn hóa của chúng ta. Và sau đây tôi xin được trình bày những việc phổ biến mà cha mẹ hay làm, chắc chắn sẽ làm hỏng một đứa trẻ. Đầu tiên đó chính là cung cấp cho con mọi thứ mà con muốn, luôn đánh giá cao về tiền bạc và những giá trị vật chất trong mắt con trẻ. Thứ hai đó chính là cha con của chúng ta ăn mặc thời trang, không nề hà đến giá cả đắt đỏ, chỉ cho con thấy rằng vẻ bề ngoài quan trọng hơn tất cả. Thứ ba đó chính là đặt các nhu cầu của con lên trên chồng hoặc là vợ của chúng ta. Nếu đứa trẻ khóc, chúng ta chạy lại nâng nhanh con dậy. Nếu đứa trẻ ngắt lời, chúng ta toàn tâm lắng nghe con. Thứ tư đó chính là sẵn sàng đáp ứng cho con cả ngày. Nếu nó muốn ăn, chúng ta lao ngay vào bếp. Dù cho con muốn bộ phim yêu thích đã xem hàng trăm lần, chúng ta vẫn gạt qua ý tưởng đi dạo công viên của mình để đáp ứng ngay sở thích đó của con. Thứ năm đó chính là thực đơn hàng ngày của gia đình xoay quanh phục vụ sở thích của con. Chúng ta không muốn cho con ăn cái gì đó nó không thích, miễn là có cơ hội chúng ta lại nấu những món ngon nhất cho con, còn mình thì chỉ ăn uống tạm bợ. Thứ sáu đó chính là đăng ký cho con nhiều hoạt động ngoại khóa, miễn là con muốn, thậm chí là ngay cả khi mà chúng ta phải hy sinh những kế hoạch buổi tối của mình một cách thường xuyên. Chúng ta cũng không lo lắng về việc con chẳng mấy khi ngồi vào bàn ăn với gia đình, dù cho nó chỉ đang tham gia một giải đấu ở trường, và chúng ta thì không muốn con bỏ lỡ giải đấu. Thứ bảy đó chính là không kỷ luật con trẻ ngỗ ngược. Chúng ta cho rằng mỗi đứa trẻ nên được tự thể hiện bản thân theo cách mà chúng muốn. Nếu con chúng ta đòi hỏi thứ gì đó, chúng ta luôn tự hào rằng con mình không phải là kẻ yếu đuối hay dễ bị người khác sai khiến trong cuộc đời này. Thứ tám đó chính là không lo lắng chút nào khi con đánh nhau với trẻ hàng xóm, hoặc là thậm chí chuyên đi bắt nạt đứa trẻ khác. Chúng ta tin cuộc sống không công bằng và luôn luôn có kẻ bị áp bức. Ít nhất thì con của chúng ta đã học được cách dùng nắm đấm để giành ngôi đầu khi nó còn nhỏ. Và cuối cùng đó chính là khi con chúng ta bất đồng với giáo viên, chúng ta luôn đứng về phía con, chúng ta không lộ diện khi giáo viên muốn nói chuyện về các vấn đề của con mình. Chúng ta nghĩ giáo viên sẽ muốn dùng các biện pháp kỷ luật và điều đó sẽ làm tổn thương cảm xúc của con trẻ. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách dạy dỗ sai lầm sẽ khiến cho con trẻ không trưởng thành một cách đúng đắn. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ làm tấm rào chắn giúp cho các bậc cha mẹ tránh được những tác hại sai lầm từ cách nuôi dạy con cái của mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình hôm nay sẽ đến cùng với quý vị với đề tài tận hưởng phúc lợi trong đời sống. Thưa quý vị, mỗi người vào đời đều có một cuộc đời để sống, và những phúc lợi được ban cho bởi công lao của mỗi người là để thừa hưởng trong đời. Trong cuộc đời làm người đều có hai mục đích cho đời sống. Một là tiếp nhận mọi phúc lợi mà mình làm ra dưới mặt trời để thỏa đáp nhu cầu cho đời sống. Hai là bản thân tận hưởng những thứ gì mình có để duy trì và nuôi dưỡng đời sống. Nhưng điều trớ trêu thay, thường thường chỉ có bậc hiền nhân mới đạt được mục đích thứ hai mà thôi. Phải chăng các bậc thư giả hiền nhân mới nhận biết cách sống để tận hưởng những phúc lợi trong đời? Trong câu chuyện ẩn dụ của Phúc Âm Luca, Đức Chúa Giêsu đã phán dạy sau đây sáng tỏ cho chúng ta biết được một trong những vấn nạn nói trên. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người tự nghĩ rằng, ta có thể làm gì đây, vì ta không có đủ chỗ chứa hết tài sản. Người lại nói, này là điều ta sẽ làm. Ta phá đi các vựa lúa cũ và xây các vựa mới lớn hơn, để tồn trữ tất cả lúa mì và sản vật vào đó. Rồi ta sẽ nói với linh hồn mình rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều sản vật để dành dùng cho nhiều năm. Thôi giờ đây, hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui sướng. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng ông ta rằng, hỡi cái dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đọa lại. Vậy những sản vật mà ngươi đã sám sản sẽ thuộc về ai? Hãy giữ cẩn thận và tránh xa mọi điều tham muốn, vì sự sống của con người không phải là do mình có dư dật của cải đâu. Thánh Kinh Tân Ước, sách Luca đoạn 12 câu 16 câu 20. Trọng tâm câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giêsu là một sự cảnh cáo rất nghiêm trọng. Chúa bảo phải cẩn thận đối với đời sống là phải chăm sóc sự sống bởi những phúc lợi do công sức mà con dân Chúa thâu nhận được để thỏa đáp nhu cầu cần thiết cho sự sống còn của đời sống. Thứ đến, Chúa muốn cho dân sự của Ngài phải tránh xa sự tham muốn của cải hai sản vật dồn chứa cho ngày sau. Vì ai có thể biết được những việc gì sẽ xảy ra ngày sau hay ngày mai? Vì sự sống của con người không phải là vì do mình có dư dật của cải đâu. Vả lại, có lời phán rằng, hỡi anh chị em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Thánh Kinh Tân Ước, sách Gia-cơ đoạn 4 câu 13 đến câu thứ 15. Vua Sa-la-môn là một nhân vật thất giả duy nhất ở trong đời đã nhận định theo sự quan sát cuộc sống của nhân thế. Ông nói, ta bèn xây lại xem thấy sự hư không ở dưới mặt trời. Này, một người cô độc, chẳng có người thứ hai, người chẳng có con trai hay là anh chị em. Do vậy, lao khổ nó không thôi, mát nó không hề chán của cái. Nó không hề nghĩ rằng, vậy ta lao khổ, ta bắt linh hồn nhịn các phúc lợi là vì ai? Điều đó cũng là sự hư không, là công việc cực nhọc. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 4 câu 7 câu 8. Tục ngữ người Anh có nói, sống không phải để ăn mà ăn để sống. Thế gian có lắm người sống là để ăn uống hưởng thụ trụy lạc phung phí cuộc đời, nhưng cũng có nhiều người lại không chịu ăn để sống, cứ dồn chứa của cải sản vật rồi cuối cùng tuyệt vọng và thiệt thòi cho tấm thân, suốt đời lao khổ trở nên hư vô. Lời Chúa phán dạy, ăn để bổ sức lại, chớ chẳng phải để đắm say. Có một đôi vợ chồng kia sinh sống tằng tiện tiết kiệm để chăm nuôi 4 người con trai khôn lớn nơi người. Thời gian trôi qua như thoi đưa sóng vỗ, thấm thoát mà hai ông bà đã vai kề vai được 50 năm tròn trong cuộc sống vợ chồng. Những người con thành đạt trong cuộc sống, có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, đã có công sinh thành dưỡng dục, bằng bí mật bàn tính với nhau để tặng cho ông bà một món quà thật có ý nghĩa nhân dịp ông bà ăn mừng kỷ niệm cưới nhau được 50 năm. Vì biết rằng ông bà cụ thích thường nắm tay nhau dạo chơi và ngắm cảnh bật vào buổi hoàng hôn, nên các người con đều quyết định tặng cho cha mẹ mình một chuyến đi du lịch trên con tàu sang trọng nhất, để hai cụ tha hồ đắm đuối trong cảnh đẹp hữu tình trên đại dương biển cả. Hai ông bà cầm lấy vé tàu hạng nhất, bước lên con tàu rất là sang trọng, với sức chứa lên đến hàng ngàn hành khách. Hai cụ không ngớt suýt xoa, ngạc nhiên trên tàu đầy đủ tiện nghi, nào là hồ bơi, phòng ăn sang trọng, rạp chiếu bóng, vân vân, chẳng thiếu một thứ gì cả. Chỉ có một điều là giá cả vô cùng đắt đỏ. Với đôi vợ chồng già sống cả đời tiết kiệm nuôi con, mà bây giờ dù không phải trả giá cho chuyến đi, song nghĩ cho cùng sẽ nhận thấy họ không nỡ phải tiêu tiền. Vì thế họ chỉ ngồi trên khoang tàu hạng nhất để thưởng thức ánh nắng dịu vợi và gió mát trang thanh trên biển cả, cùng quan sát và chiêm ngưỡng sự tiện nghi của một con tàu đã đến tiêu chuẩn 5 sao. Cũng may vì lo lắng rằng có thể thức ăn trên tàu không hợp với khẩu vị, nên ông bà có đem theo một thùng mì ăn liền, để lỡ khi không ăn được thức ăn trong nhà hàng cao cấp thì còn có đồ ăn để đỡ đói. Và nếu muốn đổi khẩu vị thì có thể mua bánh mì và sữa trong siêu thị ở trên tàu. Và rồi vào buổi tối cuối cùng của chuyến đi, cụ ông nghĩ, nếu khi về nhà mà người hàng xóm láng giềng có hỏi thức ăn trên tàu như thế nào thì mình không biết làm sao để mà trả lời cho ổn. Nên ông bàn với bà rồi quyết định tối hôm đó sẽ ăn thức ăn nhà hàng trên tàu, và dù sao cũng là bữa ăn vì ngày mai kết thúc cuộc hành trình rồi, nên cũng phải dễ dãi với bản thân già một chút chứ. Trong bữa ăn, dưới ánh đèn lung linh và tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng trong nhà hàng, ông bà già đang trong những ngày tận hưởng ăn mừng kỷ niệm đám cưới 50 năm, như tìm lại được niềm vui của những ngày mới yêu nhau từ thuở nào. Thời gian dùng bữa tối sắp tàn, tiếng chúc nhau và nâng chén, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người đang rộn ràng. Ông cụ gọi người phục vụ ra thanh toán, trong khi tâm hồn của ông vẫn còn hào hứng và phấn khởi. Nhân viên phục vụ nhà hàng lịch sự hỏi: "Xin bác có thể cho cháu xem vé tàu của bác được không ạ?" Vừa nghe hỏi đến vé tàu, ông cụ có vẻ bực mình, bằng lên tiếng nói: "Tôi đâu có trốn để lên tàu mà ăn một bữa cơm, cũng cần phải trình xem vé tàu ư?" Miệng vừa lẩm bẩm, ông vừa lấy vé tàu ra đưa cho người phục vụ. Nhân viên phục vụ nhận lấy vé tàu rồi lấy bút ra quạt một nét bút lên trên những ô trống ở mặt sau của tấm vé, và họ có vẻ ngạc nhiên và hỏi: "Bác ơi, từ lúc bác lên tàu cho đến bây giờ bác chưa bao giờ sử dụng dịch vụ nào cả?" Ông cụ vừa nghe xong lại còn tỏ ra tức giận hơn nữa và nói: "Tôi có sử dụng hay không có liên quan gì đến cô?" Nhân viên phục vụ nhẫn nại vừa trả lại tấm vé cho cụ ông vừa giải thích: "Thưa bác, đây là vé hạng sang nhất trên tàu. tất cả mọi dịch vụ bao gồm cả ăn uống, nghe nhạc, xem phim ảnh và các sinh hoạt khác đều đã được thanh toán tất cả trong vé lúc mua vé tàu rồi bác ạ. À, cứ mỗi lần sử dụng dịch vụ thì bác chỉ cần đưa tấm vé này ra là được chúng cháu sẽ ghi chú phía sau của tấm vé là xong cả. Ông bà cụ nhớ lại mình đã ăn những hộp mì hàng ngày trên tàu và nghĩ lại rằng ngày mai sẽ lên bờ về nhà. Cả hai ông bà nghe người phục dịch nói bằng lặng thinh và lặng lẽ không nói một lời nào hết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện trên đây chúng ta có thể hình dung rằng mỗi người trong chúng ta đang thực hiện chuyến đi trên một con tàu sang trọng trên đời, và ai nấy đều có một tấm vé hạng nhất trong tay. Vâng, cuộc đời chẳng khác gì con tàu trọng sang mà Chúa là Đấng Thượng Đế toàn năng trao ban cho mỗi chúng ta. Còn sinh mệnh của chúng ta chính là tấm vé tàu hạng nhất để chúng ta sử dụng. Điều quan trọng trong cuộc hành trình của cuộc sống trong đời là tuyệt đối đừng bao giờ lãng phí mọi phúc lợi mà Chúa đã ban cho bởi công lao khó nhọc mà mình đã trả giá cho cuộc sống để duy trì và bảo tồn sự sống. Và cũng đừng bao giờ bỏ qua các khả năng và cơ hội để trải nghiệm trong cuộc sống, vì đó là những sự thử nghiệm để uốn nắn tầm mức về sự sinh động sung mãn cho cuộc đời làm người đầy ý nghĩa. Có nhiều người sống với một cuộc đời giống như ăn mì ăn liền cho đỡ đói, không thích đáng với những sự mà họ đã được ban cho và đang sở hữu ở trong ta. Lý do quá đơn giản là họ chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sử dụng hoặc không hiểu biết một cách có căn bản về giá trị của tấm vé tàu đã được trao tặng ở trong đời. Cũng có thể chúng ta quên rằng khi vào đời với hai bàn tay trắng và khi lìa đời với đôi bàn trắng tay, như vua Salomon đã có kinh nghiệm bản thân và ân cần khuyến cáo một cách thực tế cho đời sống của mỗi người. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thế nào, ác phải trở về thể ấy, và về các quê lợi của sự lao khổ mình chẳng có vật gì tai mình đem theo được. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho ấy thật là tốt. Và hai, vì đó là kỹ phần của mỗi người. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 15 đến câu thứ 18. Thưa quý vị và các bạn, làm người ngoài việc học hỏi để tiến thân, làm việc để chu toàn trách vụ, yêu thương và được yêu, lập gia đình sinh con cái, còn có rất nhiều việc không thể bỏ qua được. Ví dụ như tranh thủ thời gian đi đây đi đó. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu nói rằng đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Thỉnh thoảng cùng với người nhà hoặc bạn bè ăn chung một bữa với món ăn lạ miệng thì đó cũng là một trong những điều mà chúng ta tận hưởng những phúc lợi ở trong cuộc sống. Vả lại, phải tiếp thu những kiến thức mới mẻ để áp dụng vào cuộc sống, đó là tinh thần cầu tiến để trải nghiệm những phong cách sống khác nhau ở trong đời. Đó cũng là cách biết tận hưởng những phúc lợi ở trong đời sống của mình. Và thưa quý vị, hãy nhớ lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu: hãy giữ cẩn thận và tránh xa mọi điều tham muốn, vì sự sống con người không phải là vì do mình có dư dật của cải đâu. Cho nên đừng có hà tiện ông bà chúng ta đã nói hà tiện là hiện tà. Và đồng thời chúng ta cũng nghe lời khuyên của vua Salomon, vậy hãy ăn uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời đã ban cho, vì ấy thật là tốt. Và hai, vì đó là kỹ phần của mỗi người. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có của cải, làm cho người ăn lấy, nhận lãnh kỹ phần và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 18 câu thứ 19. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa phán dạy đến với quý vị hôm nay, chúng ta đã được tận hưởng những phúc lợi do công lao của mình tạo nên để chúng ta bảo trì và thêm sức cho cuộc sống. Hai, chúng ta tần tiện để rồi chúng ta hẳn đến một ngày nào đó chúng ta sẽ tận hưởng. Thưa quý vị và các bạn, đó là một ý nghĩ không thuận lợi cho cuộc sống của chúng ta, bởi vì Chúa đã phán dạy hãy giữ cẩn thận, tránh xa mọi điều tham muốn. Vì sự sống của con người không phải là vì do mình có dư dật của cải, mà do cái tinh thần của mình tận hưởng những cái phúc lợi do lao khổ của mình đã làm ra, để chúng ta có thể vui hưởng cho cuộc sống, duy trì và bổ sung cho cuộc sống của chúng ta ở trên đời. Nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị nhận thức đây là một điều dạy dỗ thực tế của Đức Chúa Giêsu, để chúng ta có thể sống vui hưởng cuộc đời ở trên đất, và đồng thời chúng ta nhờ ơn Chúa soi sáng để chúng ta có thể đi trên con đường lẽ thật của Chúa, hầu cho linh hồn của chúng ta được Chúa cứu trong ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Chúa và chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.